I speak today of fathers.
Hôm nay tôi nói về những người cha. Những người cha là cơ bản trong kế hoạch hạnh phúc thiêng liêng, và tôi muốn cất lên tiếng nói khích lệ cho những người đang gặp khó khăn để chu toàn sự kêu gọi đó. Lời khen ngợi và khuyên khích vai trò làm cha và những người cha không phải để làm hổ thẹn hoặc hạ thấp bất cứ người nào. Hôm nay tôi chỉ tập trung vào điều tốt lành mà những người nam có thể làm trong vai trò cao quý nhất của nam giới, là làm người chồng và người cha. David Blankenhorn, tác giả quyển sách Nước Mỹ Mồ Côi, đã nhận xét, ngày nay xã hội Mỹ bị phân hóa và mâu thuẫn trong khái niệm về vai trò làm cha. Một số người còn không nhớ đến vai trò đó. Những người khác đang bị xúc phạm bởi vì vai trò đó. Những người khác, kể cả nhiều học giả nghiên cứu về gia đình, còn thờ ơ hay coi thường vai trò đó. Nhiều người khác không đặc biệt chống đối cũng không đặc biệt cam kết chống đối vai trò đó. Nhiều người mong muốn rằng chúng ta có thể hành động theo vai trò đó, nhưng tin rằng xã hội của chúng ta hoàn toàn không có thể hoặc sẽ làm được. And are responsible to provide the necessities of life and protection for their families.
We believe that in their. Chúng ta tin rằng cho các bổ phận bổ sung cho nhau, những người cha và người mẹ có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau với tư cách là những người bạn đời bình đẳng. Chúng ta tin rằng những người cha là đặc biệt cần đến và không thể thay thế được. Một số người nhìn thấy lợi ích trong vai trò của người cha theo từ ngữ của xã hội, như là một điều gì đó về trách nhiệm của người đàn ông đối với con cái của họ, và thay đổi quan điểm truyền thống từ chỉ những người mẹ mới có trách nhiệm với con cái, sang cả cha lẫn mẹ để có trách nhiệm với con cái. Tóm lại, yếu tố quan trọng đối với người đàn ông là làm cha. Yếu tố quan trọng đối với con cái là phải có cha, và yếu tố quan trọng đối với xã hội là tạo ra người cha. Mặc dù những nhận xét này đã chắc chắn là đúng và quan trọng, nhưng chúng ta biết rằng vai trò làm cha có ý nghĩa nhiều hơn là một khái niệm theo quan điểm xã hội hay là của sự tiến hóa. Vai trò của người cha có nguồn gốc thiêng liêng bắt đầu với cha thiên thượng và trên trần thế này là với tổ phụ Adam. Ví dụ hoàn hảo và thiêng liêng về vai trò làm cha là cha thiên thượng. Thiên tính và thuộc tính của Ngài gồm có vô số những điều tốt lành và tình yêu thương hoàn hảo. Công việc và sự vinh quang của Ngài là sự phát triển, hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu của con cái Ngài. Những người cha trong thế giới xa ngã này có thể cho rằng không có điều gì có thể so sánh với đấng uy nghi trên cao. Nhưng với những gì có thể, họ đang cố gắng để bắt chước Ngài, và quả thật họ lao nhọc trong công việc của Ngài. Họ được vinh danh với một trách nhiệm phi thường và nghiêm túc. Đối với nam giới, vai trò làm cha bộc lộ những yếu kém của chúng ta và những điều chúng ta cần phải cải thiện. Vai trò làm cha đòi hỏi sự hy sinh, nhưng đó là một nguồn thỏa mãn không thể so sánh được, thậm chí là một niềm vui. Một lần nữa, mỗi ước tấu cao là cha thiên thượng, là đấng hết lòng yêu thương chúng ta, các con gái linh hồn của Ngài, đến nỗi Ngài đã ban cho con độc trai độc sinh của Ngài vì sự cứu rỗi và tôn cao của chúng ta. Chúa Giê-xu phán, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống của mình. Những người cha cho thấy tình yêu thương ấy khi họ phó mạng sống của mình bằng cách mỗi ngày lao nhọc trong sự phục vụ và chu cấp cho gia đình của họ. Có lẽ việc làm thiết yếu nhất của người cha là đem lòng con cái mình đến với cha thiên thượng của chúng. Nếu qua tấm gương cũng như những lời nói của mình mà một người cha có thể cho thấy lòng trung thành với Thượng Đế trong cuộc sống hàng ngày như thế nào, người cha đó đã cho con cái mình bí quyết dẫn đến sự bình an trong cuộc sống này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Một người cha đọc thánh thư cho và với con cái của mình sẽ giúp chúng quen thuộc với tiếng nói của Chúa. Thánh thư không ngừng nhấn mạnh đến nghĩa vụ của các bậc cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái của mình. Và lại nữa, nếu những bậc cha mẹ trong Sion hay ở trong bất cứ một giáo khu nào của Sion đã được tổ chức, có con cái đã lên 8 tuổi mà không dạy chúng biết giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi Đấng Kitô là vị nam tử của Thượng Đế hằng sống, và về phép báp tên và ân tứ Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay, thì tội lỗi sẽ trút lên đầu những bậc cha mẹ ấy. Và họ cũng phải dạy con cái mình biết cầu nguyện và bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa. Năm 1833, Chúa khiển trách Joseph Smith, Sidney Rigdon và Frederick G. Williams là các thành viên của đệ nhất chủ tịch đoàn vì đã thờ ơ trong bổn phận dạy dỗ con cái của họ. Ngươi đã không dạy dỗ con cái mình biết sự sáng và lẽ thật đúng theo các giáo lệnh, và kẻ tà ác đó vẫn còn có quyền hành đối với ngươi. Và đây là nguyên do của nỗi thống khổ của ngươi. Những người cha cần phải dạy pháp luật và công việc của Thượng Đế cặn kẽ trong mỗi thế hệ. Như tác giả Thi Thiên đã tuyên bố, Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình. Hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cái sẽ sinh, được biết những điều đấy, rồi phiên chúng sẽ truyền lại cho con cháu mình. Hầu cho chúng nó có lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài. Chắc chắn việc giảng dạy phúc âm là một bổn phận chung của cha và mẹ. Nhưng Chúa nói rõ rằng Ngài kỳ vọng những người cha phải có trách nhiệm để đặt điều đó làm ưu tiên hàng đầu. Chúng ta hãy nhớ rằng những cuộc trò chuyện thân mật, làm việc và chơi đùa cùng nhau và lắng nghe là những yếu tố quan trọng trong việc giảng dạy. Chúa kỳ vọng những người cha phải dạy dỗ con cái của họ, và con cái cũng muốn cũng như cần một mẫu mực để noi gương. Bản thân tôi đã được phước có một người cha mẫu mực. Khi tôi còn là một cậu bé khoảng 12 tuổi, cha tôi ra tranh cử cho hội đồng thành phố trong cộng đồng khá nhỏ nhoi của chúng tôi. Ông không mở một chiến dịch vận động bầu cử. Ông chỉ bảo các anh em tôi đi phân phát những tờ truyền đơn đến từng nhà, kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Paul Christofferson. Có một số người lớn mà tôi đưa cho tờ truyền đơn đã nhận xét rằng ông là một người tốt và thành thật, và họ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông. Tôi cảm thấy hãnh diện với cha tôi. Điều đó đã cho tôi sự tin tưởng và ước muốn để noi gương ông. Ông không hoàn hảo, vì không ai hoàn hảo cả, nhưng ông ngay thẳng và tốt bụng, và là một tấm gương mà đứa con trai của ông mong muốn được noi theo. Kỷ luật và sự chỉnh sửa là một phần của việc dạy dỗ. Như Phao-lô nói, vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu. Nhưng trong khi kỷ luật, một người cha phải có sự chăm sóc đặc biệt, kẻo dẫn đến bất cứ hình thức lạm dụng nào, và đó là điều không hợp lý. Khi chỉnh sửa, động cơ thúc đẩy của một người cha phải là tình yêu thương và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Phải kịp thời khiển trách một cách nghiêm khắc để được Đức Thánh Linh tác động, rồi sau đó phải tỏ một tình yêu thương gấp bội đối với người mà ngươi đã khiển trách, kẻo người ấy sẽ xem ngươi là kẻ thù. Để người ấy có thể biết rằng lòng trung thành của ngươi còn mạnh hơn cả dây trói buộc của sự chết. Kỷ luật trong vòng khuôn khổ thiêng liêng của Thượng Đế không phải là để trừng phạt, mà là để giúp đỡ một người thân trên con đường tự chủ. Chúa đã phán rằng tất cả các trẻ con đều có quyền được cha mẹ chung cấp đầy đủ cho đến khi chúng trưởng thành. Việc trở thành trụ cột trong gia đình là một việc làm thiêng liêng. Việc chu cấp cho gia đình của mình, mặc dù thường đòi hỏi thời gian xa gia đình, nhưng phù hợp với vai trò của người cha. Đó là tính chất của một người cha hiền. Công việc làm và gia đình là hai trách nhiệm chồng lẫn nhau. Dĩ nhiên, điều này không biện minh cho một người đàn ông bỏ bê gia đình của mình vì sự nghiệp, hay ở một phương diện khác, không cố gắng và bằng lòng chuyển trách nhiệm của mình cho người khác. Theo lời của vua Benjamin, và các ngươi sẽ không để cho con cái mình phải đói rách, và cũng không để cho chúng phạm các luận pháp của Thượng Đế, và gây gổ và kình chống nhau. Trái lại, các ngươi sẽ dạy chúng theo đường lối của lẽ thật và nghiêm chỉnh. Các ngươi sẽ dạy chúng biết thương yêu nhau và phục vụ cho nhau. Chúng ta nhận thấy nỗi thống khổ của những người đàn ông không thể tìm được cách thức và phương tiện đầy đủ để chu cấp cho gia đình mình. Những người cha mà vào một lúc nào đấy, mặc dù đã nỗ lực hết mình, cũng không thể làm tròn các bổn phận và chức năng của mình, không nên cảm thấy hổ thẹn. Bệnh tật, chết chóc hay những hoàn cảnh khác có thể đòi hỏi sự thích ứng của cá nhân. Các thân quyến xa gần nên giúp đỡ khi cần thiết. Việc yêu thương người mẹ của con mình và bày tỏ tình yêu đó là hai trong những điều tốt nhất mà một người cha có thể làm cho con cái mình. Điều đó tái khẳng định và củng cố hôn nhân là nền tảng của cuộc sống gia đình và sự an toàn của con cái. Một số người đàn ông là những người cha độc thân, là cha nuôi hoặc là cha kế. Nhiều người trong số họ cố gắng rất nhiều và làm hết sức mình trong một vai trò thường rất khó khăn. Chúng tôi vinh danh những người đã làm hết sức mình để yêu thương, kiên nhẫn và tự hy sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân và gia đình. Chúng ta cần lưu ý rằng chính Thượng Đế đã giao phó con trai độc sinh của Ngài cho một người cha nuôi. Công lao của Joseph là không nhỏ trong việc nuôi dạy Chúa trưởng thành. Ngài khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Chúa Trời và người ta. Tiếc thay, do cái chết, sự bỏ rơi hoặc ly dị, một số trẻ em không có người cha sống chung trong gia đình. Một số trẻ em có thể có người cha ở bên cạnh nhưng thiếu thốn tình cảm, hoặc không được chú ý đến, hoặc không được giúp đỡ. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người cha hãy làm tròn vai trò của mình và hãy làm những người cha tốt hơn. Chúng tôi kêu gọi giới truyền thông và các giải giải trí nên thường xuyên miêu tả nhiều hơn những người cha tận tâm và có khả năng, là những người thật sự yêu thương vợ con mình và dạy dỗ con cái họ một cách thông minh, hay vì xuyên tạc, bôi xấu họ là những kẻ lắp bắp, những thằng hề hay là những kẻ gây rối như hiện nay. Đối với các trẻ em có hoàn cảnh gia đình đang gặp rắc rối, thì chúng tôi xin nói, giá trị các em không kém đi vì điều đấy. Đôi khi thử thách là một dấu hiệu tin tưởng của Chúa dành cho các em. Ngài có thể giúp các em một cách trực tiếp hay qua những người khác để đối phó với những gì các em gặp phải. Các em có thể trở thành những thế hệ, có lẽ là những thế hệ đầu tiên trong gia đình mình, nơi mà những khuôn mẫu thiêng liêng mà Thượng Đế đã quy định cho gia đình thực sự hình thành và ban phước cho tất cả các thế hệ sau các em. Đối với các em thiếu niên, khi thừa nhận vai trò mà các em sẽ đảm trách là những người chu cấp và bảo vệ, chúng tôi nói, hãy chuẩn bị bây giờ bằng cách học hành siêng năng và các kế hoạch cho học vấn hậu trung học. Học vấn cho dù trong một trường đại học, trường kỹ thuật, trường dạy nghề hay những chương trình tương tự cũng là chìa khóa để phát triển các kỹ năng và khả năng mà các em sẽ cần. Hãy tận dụng cơ hội để kết giao với những người thuộc mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, và học cách thiết lập các mối quan hệ lành mạnh và bổ ích. Điều đó thường có nghĩa là nói chuyện trực tiếp với những người khác và đôi khi cùng nhau làm việc, chứ đừng tập trung vào việc gõ tin nhắn trên điện thoại. Hãy sống sao cho cuộc sống của các em mà với tư cách là một người đàn ông. Các em sẽ mang lại sự thanh khiết cho hôn nhân và con cái của các em. Đối với các thế hệ đang vươn lên, chúng tôi nói, cho dù các em xếp hạng cha mình ở mức độ tốt, tốt hơn hay tốt nhất, và tôi đoán rằng việc xếp hạng sẽ tăng cao hơn khi các em trưởng thành và khôn ngoan hơn, thì hãy quyết định tôn vinh cha và mẹ của các em qua cách sống riêng của các em. Hãy nhớ, niềm khát khao hy vọng của một người cha đã được răng bày tỏ. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn sự gì vui mừng hơn nữa. Sự ngay chính của các em là vinh dự lớn nhất mà bất cứ người cha nào cũng có thể nhận được. Đối với các anh em là những người cha trong giáo hội này, tôi xin nói, tôi biết các anh em muốn là một người cha tốt hơn. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, bất kể những hạn chế của mình, chúng ta hãy tiến bước. Chúng ta hãy dẹp bỏ những ý niệm phóng đại về chủ nghĩa cá nhân và sự tự quản của nền văn hóa hiện nay và suy nghĩ trước hết đến hạnh phúc và sự an lạc của người khác. Chắc chắn, bất kể những sự không tương xứng của chúng ta, Cha Thiên Thượng cũng sẽ làm cho chúng ta vinh hiển, làm chúng ta vinh hiển và khiến cho những nỗ lực đơn giản của chúng ta thành công. Tôi được khuyến khích bởi một câu chuyện đăng trên tờ Lia Hona cách đây vài năm. Tác giả đã kể lại như sau. Khi tôi còn nhỏ, gia đình bé nhỏ của chúng tôi sống trong một căn hộ có một phòng ngủ ở trên tầng 2. Tôi ngủ ở trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Cha tôi, một công nhân luyện thép, rời khỏi nhà rất sớm để đi làm mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, ông thường đắp chăn lại cho tôi và dừng lại một phút. Tôi thường đang nửa mơ nửa tỉnh khi tôi có thể cảm nhận được cha tôi đang đứng ở cạnh chiếc ghế dài và nhìn tôi. Khi từ từ tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy bối rối khi có ông ở đấy. Tôi đã cố gắng giả vờ như vẫn còn đang ngủ. Tôi đã ý thức rằng khi đứng bên cạnh giường tôi, ông đã cầu nguyện với tất cả sự chú ý, nghị lực và tập trung cho tôi. Mỗi buổi sáng, cha tôi đã cầu nguyện cho tôi. Ông cầu nguyện rằng tôi sẽ có một ngày tốt lành, tôi sẽ được an toàn, tôi sẽ học và chuẩn bị cho tương lai. Và vì ông không thể gặp lại tôi cho đến khi chiều tối, nên tôi đã cầu nguyện cho các giáo viên và bạn bè của tôi mà tôi sẽ ở bên cạnh họ ngày hôm ấy. Ban đầu tôi đã không thật sự hiểu điều cha tôi đã làm trong những buổi sáng ấy. Nhưng khi lớn hơn, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm của ông và tất cả những thứ tôi đang làm. Đó là một trong những ký ức ưa thích của tôi. Mãi cho đến nhiều năm sau khi tôi đã kết hôn, có con cái và thường đi vào phòng của chúng mỗi khi chúng đang ngủ và cầu nguyện cho chúng, thì tôi mới hoàn toàn hiểu cha tôi đã cảm thấy như thế nào về tôi. Alma làm chứng cùng con trai của ông. Này, cha nói cho con biết rằng chắc chắn Đấng Kitô sẽ đến. Phải, Ngài sẽ đến để giao truyền cho dân Ngài biết tin lành về sự cứu rỗi. Và giờ đây hỡi con trai của cha, đó là giáo vụ mà con đã được kêu gọi để đi giao truyền tin lành đó cho dân này, để chuẩn bị tinh thần của họ. Hay nói khác hơn, để cho sự cứu rỗi có thể đến với họ, để họ sửa soạn tinh thần cho con cái họ nghe lời của Thượng Đế vào lúc ngày đến. Đó là giáo vụ của những người cha ngày nay. Tôi hy vọng rằng Thượng Đế ban phước cho những người cha và làm cho họ trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.